nghĩ là một cách nào đấy thì thông tin nó đi nhanh hơn là mạng xã hội.
Em cũng biết trước chị ấy, nhiều khi thế.
Chị cũng biết không phải là hôm nay nha.
Bắt chước uống nước.
Hãy bắt đầu vào 1 phút im lặng. Xin chào The Two Blue Scientists.
Chào là Red Hippie, Bright Red Hippie.
Em có để ý thấy là mặc dù cái tên chúng ta như vậy nhưng hôm nay chúng ta đều mặc đồ màu trắng.
Back to the basic.
Gọi là quá chán màu xanh xanh đỏ đỏ nên là chuyển sang mặc màu trắng, không hẹn mà mặc.
Ra em cũng
Trong
không có
một phút vừa rồi
nhiều
em nói đi.
quần áo màu sặc sỡ lắm đâu. Một vài cái thôi. Còn lại thì mặc đồ ở nhà sẽ rất basic, hoặc là xám xám, hoặc là tông màu sáng.
Mình đã từng là housemate của nhau nên chị có biết sơ sơ về tủ quần áo của em.
Cái này không phải ai cũng biết.
Chị đang hỏi là lúc nãy trong 1 phút đấy thì em có nghĩ gì không và em nghĩ
Em nghĩ là
gì?
mình ấn record chưa?
Hả?
Em nghĩ là mình đã ấn record chưa? Và em ấn rồi. Em có nghĩ về chuyến đi sắp tới. Kịp ngắm cái nhà của chị một lần nữa.
Kịp ngắm cái nhà của chị lần nữa.
Tức là nhìn lại cái view trong camera này, trong màn hình. Hết rồi.
Em hỏi lại chị đi.
Còn chị thì sao?
Đầu tiên là khi nhắm mắt vào, suy nghĩ đầu tiên là dễ chịu quá, nhắm mắt mà không nói gì. Sau đấy chị thấy cơ hàm mình nó kiểu chảy ra, sau đấy chị thấy phần lưng với cả phần hông nó cũng được chìm xuống ấy, và khi mà nhắm mắt không nói thì mình sẽ một cách nào đấy mình sẽ hít thở sâu hơn, tại vì mình ý thức được là mình đang thở là rất là thích. Sau đấy chị chuyển qua nghĩ là hôm nay mình sẽ nói cái gì. Tại vì như mọi khi thì mình không bao giờ plan trước là mình nói cái hết. Xong chị cũng nghĩ trong đầu vài thứ muốn update mà nó cũng là thứ có thể đem ra để bàn với nhau. Mà nó cũng liên quan đến cái chuyện là thấy hàm mình giãn ra và hông mình chìm xuống. Chắc là hết 1 phút đấy.
Thú vị ha. Trong 1 phút đấy, cái em nhìn là em nhìn ra ngoài, còn chị thì nhìn vô trong. Chất lượng.
Em có thấy nó thể hiện đúng tinh thần scientist với tinh thần hippie không? Một cách
Có
nào
nhỉ. Đúng
đấy.
không? Một cách nào đấy. Nhân chuyện chị em mình vừa scan khắp các cái giác quan thì gần đây em có đọc được một cuốn sách mà em rất ưng cuốn này. Nó nói về thiền nhưng mà nó dùng từ ngữ một cách em dễ hiểu.
Đâu nào.
Đây, đây là cuốn này. Chị thấy được không?
Thư giãn mà nhận biết.
Vâng. Của
Đây là
anh
đâu?
do anh bút chì dịch. Và em rất thích cuốn này khi mà nó sử dụng cái từ nhận biết á. Em nghĩ đây là cái từ mà em tìm kiếm, thậm chí là em còn muốn xăm cái từ nhận biết đây lên lên tay để thỉnh thoảng nhìn
Tuyệt
để nhớ.
vời.
Nhưng mà chưa xong.
Ê, nhưng mà chị thắc mắc tại vì trong Vipassana nó chính là từ nhận biết mà. Hay là vì
Em
mọi người
không
không dùng
nhớ.
từ đấy, em thấy nó không không không
Đúng
kết
rồi á.
nối với người ta dùng từ gì?
Em không để ý nữa. Em có nhớ. À em không nhớ. Nhưng mà chắc chắn người ta dùng cái từ gì đó. Nhưng mà khi em đọc cuốn sách này em thấy rất click.
Chị hiểu. Tại vì anh Bushi là một người mà chắc chắn là dịch sẽ gần gũi với lại mình hơn là những cái bản dịch mang màu sắc tôn giáo.
Đồng ý.
Thư giãn và nhận biết. Ồ, hay, đó chính là chị lúc nãy.
Đúng vậy.
Tuyệt vời. Nếu mà cái podcast này có cơ may được thật sự phát sóng thì bạn đọc ạ. Thư giãn và nhận biết chính là từ khóa của chúng tôi ngày hôm nay trong khoảng 5 phút đầu tiên của podcast. Và đấy cũng là một cái thực hành mà mình luôn nên làm trong vòng ít nhất là 1 phút đầu tiên khi mà gặp một ai đấy và hoặc là trước khi bước vào cuộc họp ấy. Chị nghĩ là đây là cái mà đã cho chị rất là nhiều từ khi mà biết biết cách thư giãn và nhận biết mình trong 1 phút thì nó đã giúp cho mình khoảng 60 phút tiếp theo.
Đồng ý ha.
Hack nó như kiểu là uống một viên xê sủi để mà có thể căng mắt làm việc tiếp ấy, thì thay vì mình uống một viên xê sủi thì mình dành 1 phút hoặc là tốt nhất là nhiều hơn để mà đấy, đấy là liều xê sủi của Bright Red Hippie.
Sủi này không cần mua. Các
Ừ,
bạn tự
đấy,
xài.
tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, không cần phải đi mua, không tốn kém gì cả. Và chị thấy có một cái nghịch lý mà chị đang gặp, nghĩa là mình biết cách thư giãn và nhận biết, và cơ thể hiện tại thì cái khả năng mà biết được cơ thể muốn gì nó vì mình luyện tập nên nó cũng tương đối là nhạy cảm, với tức là hôm nào mình mệt là mình biết là mình mệt ở đâu, hay là ví dụ bây giờ là đang mệt và buồn ngủ thì thấy hơi thở ngắn ấy thì chị nhận biết khá là rõ, và mình cũng cố gắng để mà mình gọi là mình không phải là giải quyết hay sửa chữa, mình cố gắng để làm nó cơ thể mình nó vui hơn ấy, cho nó cái nó cần ấy. Thế nhưng mà trong suốt 1 năm trở lại đây thì mỗi khi mà được có khám sức khỏe từ bác sĩ đông y cũng như là những người làm trị liệu cũng như là những người làm healer theo nhiều phong cách khác nhau mà không không tiện nêu ra đây vì quá tốn kém giờ và sẽ gây ra thêm những cuộc tranh cãi về khoa học và tâm linh, thì mọi người đều nói là linh ở cái vùng đầu nhiều quá, mình nghĩ nhiều, mình dùng não quá nhiều ấy,
Thiệt luôn.
và thật luôn, và chị công nhận, và phần khí nó không đi xuống được dưới chân nhiều, cái khí huyết nó không lưu thông được xuống dưới phần chân hay là những cái luân xa ở dưới, 3 cái luân xa ở dưới, nó không có đủ cái năng lượng, mà năng lượng nó bị nhiều quá ở trên đấy. Nghịch lý chưa, hay chưa?
Nghịch lý quá nghịch lý luôn.
Nhưng mà đúng,
Thế
và có người cũng bất ngờ, nhiều trong những người
đây
đấy có những người cũng bất ngờ
đây đây đang bất ngờ đây.
đấy, người này
Chị cũng bất ngờ luôn
à, bất ngờ lúc đầu tức là những lần
à.
đầu tiên ấy thì mình cũng bất ngờ chứ, mình nghĩ mình ngon mà.
Ô, vậy chị nghĩ là khí ở trên đầu hoài nó không ngon à?
ao.
Không, hỏi thôi chứ không phải là hỏi bởi vì động trạng.
Trên đầu vẫn ngon, nhưng mà ngon hay không ngon nó không nằm ở chuyện là dưới chân hay trên đầu, mà nó nằm ở chuyện cân bằng trên suốt toàn bộ cơ thể của mình. Khí huyết nó được lưu thông thì lúc đấy mình khỏe mạnh và mình sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt hơn, và mình không bị mất cân bằng trong cuộc sống này. Và tất nhiên thường thì mọi người đi làm văn phòng thì khí ở trên đầu nhiều hơn là chuyện dễ hiểu rồi.
Em đang nghĩ về các trạng thái lao động khác thì khí nó đi đâu?
Ví dụ như là làm nông dân chẳng hạn, chắc chắn là khí ở dưới chân và vùng vùng chậu, vùng vùng xương chậu nhiều. Vì họ quỳ, họ forward fold, họ ngồi xổm, họ tiếp đất, họ làm tay nhiều ấy. Thì có đúng không, em có thấy đúng là kiểu người nông dân thường họ chả nghĩ gì nhiều, cuộc sống chỉ có những cái nỗi lo hay là những cái mối quan tâm đấy thôi, họ không cần hơn thế, họ cũng không question là cuộc sống bao la rộng lớn này có bao nhiêu thiên hà vũ trụ, rồi mình đến đây để làm gì, rồi cuốn sách nhận biết thư giãn và nhận biết này cho mình tìm hiểu những điều gì sâu hơn, kiểu thường là như vậy. Đây là nói về số đông.
Em không biết, em cũng không chắc lắm về về cái nhìn nhận là em không chắc.
À, nói chung có một số cái mình chị sẽ đánh đồng, nhưng mà có trong đấy thì sẽ có cái ý mà không phải là khoa học, nhưng mà về khái niệm Ayurveda ấy, là y học truyền thống của Ấn Độ ấy. Thì những cái ví dụ như là mình chạm đất nhiều thì cái khí huyết lưu thông hay là cái những luân xa ở dưới nó được kích thích hơn ấy, thì là theo Ayurveda. Tại vì nó thật ra chị nghĩ sang xếp qua khoa học thì khi nào mà em vận động cái vùng gì nhiều thì khí huyết nó lưu thông xuống đấy thôi, đơn giản là vậy thôi. Em ngồi văn phòng nhiều và em deal với công việc nhiều, đương nhiên là máu nó dồn lên não rồi, mình đưa ý thức và đưa năng lượng về cái vùng đấy nhiều. Khi mà mình làm việc văn phòng, viết email, giải quyết giấy tờ, nghĩ xem làm nào để người kia đồng ý với quan điểm của mình.
Em đoán là kiểu là khí huyết chắc sẽ ở hai bàn tay rồi tay click chuột các thứ. Chắc nó sẽ ở đấy nữa.
Nhưng vấn đề là khi mà mình dùng tay ấy, tay của mình khi dùng máy tính nó lại bị tắc, và đấy
Đúng
cũng
rồi.
là một căn bệnh của người dân
Đúng
văn
rồi.
phòng mà chị cũng bị. Đấy là mình bị bó cơ căng cứng
Đúng
và
rồi.
nó khiến cho đau cổ vai gáy.
Đúng
Cho
rồi.
nên không có, mình dùng nhiều cũng không có nghĩa là phải bổ sung, ý là khi mình dùng nhiều và linh hoạt thì sẽ lưu thông. Chứ bây giờ não em mà dùng nhiều nhưng không linh hoạt thì khí huyết cũng không lưu thông.
Nó có cái thuật ngữ dành cho cái chuyện đau mà giữ nguyên tay RIS ấy.
Mi
Repetitive
Mi Nhưng mà một cách nào đấy với chị nó cũng là kiểu vừa là trong cái rủi có cái may ấy. Vì nếu không vì như vậy thì chắc là chị vẫn làm việc máy tính hùng hục và mình sẽ mệt hơn, stress hơn. Nhưng mà khi mình một phần nào đấy của mình mà nó bị đau mỏi ấy, thì cách tốt nhất là đừng làm. Đúng kiểu mệt, nghỉ, buồn ngủ đi ngủ. Không hiểu sao buồn ngủ mà vẫn ngồi đây nói chuyện với cả cái cách mà chị hiện tại chị đang treat cái chuyện đau tay, đau 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 cơ ở vùng cánh tay này, đấy là làm ít lại. Đấy là cách duy nhất chị thấy hiệu quả.
Vậy là chị nhận biết xong thì chị có thêm phản ứng với cái trạng thái mình đang có. Cái hồi mà em mới đọc cuốn sách này, em thấy được cái chữ thư giãn và tác giả với dịch giả nhắc đi nhắc lại cái chuyện thư giãn này. Em cảm giác cơ thể mình thả lỏng ra. Mà trước đó em không có để ý. Kiểu em nghĩ chuyện thư giãn giống như kiểu xem cái gì đấy hoặc là nghe cái gì đấy. Chứ nó không giống như cái kiểu là mình ngồi một chỗ hoặc mình nằm một chỗ mà mình vẫn có thể thư giãn trong một kép. Nên là cái hôm đầu tiên mà em đọc cuốn sách này, trước khi đi làm em đã ghi bút mực lên tay thư giãn, thử xem ướm thử xem hình xăm có đẹp không. Và ngả ngày hôm đấy nha, lúc em có máy tính á mà em kiểu hơi hơi ngơi tay lên em làm gì đó, em thấy chữ thư giãn em thả lỏng người lại. Và em biết chắc chắn là ok, mình cần cái hình xăm này.
Chúc mừng em. Tuyệt vời. Chúc mừng em đã tiến hơn một bước gần đến chữ hippie của chị. Ừ, đấy là một hình xăm rất là, nó không thể nào mà mất ý nghĩa được ấy. Tưởng tượng trước khi chết mình.
Nhìn. Mình giơ tay trái lên đọc thư giãn beautiful.
Beautiful. Tuyệt vời chưa? Kiểu mình giơ tay lên để chào mọi người. Tuyệt vời, em ơi hãy xăm ngay đi. Có khi chị cũng muốn xăm rồi đấy. Hay quá. Hay quá, hay thật đấy. Hay thật đấy hả? À? Không đùa đâu.
Chú đã.
Thế rồi sau khi mà post cái podcast này lên xong tự dưng thấy xong kiểu gặp ai đấy ngoài đường xong ôi em là fan của Tốt Tươi Rườm Rà xong rồi giơ tay ra và chữ tự
Nhập hội.
nhập hội.
Mắc cười quá. Cái hội không nghiêm túc tí nào. Kiểu mô tô là thư
Cái gì
giãn. Kiểu cái một cái hội không hề nghiêm túc ấy. Slogan là thư
cơ?
giãn em ơi.
Hợp lý. Chị vừa thư giãn và chị nhận biết là muốn nghe một cái update gì đấy từ em thì đã lâu phết rồi, hai chị em mình chưa nói chuyện với nhau, hình như là chị đi Thái về rồi mình cũng chưa nói chuyện với nhau.
Update cái gì giờ ta? Chuyện tình cảm tốt đẹp. Công việc. Một số hạng mục có thêm bước tiến. Sức khỏe. Em đi tập gym được hơn 1 tháng rồi. Chắc 1 tháng rưỡi rồi đó. Cho khí huyết lưu thông.
Khá lắm.
Dạ. Trước mắt là mấy cái đó. Trước mắt là mấy cái đó. À, update thêm là em đọc dở cuốn sách này đến ngày, tại vì trong cuốn sách này nó có cả 2 phần 3 cuốn sách là về nội dung là 1 tháng thiền tập hàng ngày. Em đọc đến ngày 15 thì em bỏ bẵng. Hôm nay em đã đọc đến ngày 17 rồi. Nhưng mà đã đọc lâu hơn 1 tháng.
Không sao, quan trọng là em đã đọc tiếp.
Hết rồi, còn chị?
Chị nghe thấy em nói thì chị thấy chữ ổn định.
Sure.
Đấy, đấy là cái mà nghe thấy rất là ổn định và trộm vía là thuận lợi. Đấy là trong 1 tháng vừa qua hay là trong 2 tháng hay là trong 3 tháng?
Trong 1 tháng rưỡi gần đây.
Một tháng rưỡi gần đây cũng là khoảng thời gian mà đi Thái về, là quay trở lại cuộc sống thực, không phải là thực cái nào cũng thực hết, nhưng mà quay trở lại cuộc sống mà mình chọn làm cuộc sống dài lâu của mình.
Còn kia là đi công tác thôi.
Kia đi học rồi đi đi học và đi chơi, đi học làm người tốt và học cách chơi vui. Thì chị thấy mình, chị cũng có một vài cái cột mốc giống như em, ví dụ như là khi về á, là từ lúc về đến giờ là gần 2 tháng, chị đã tập yoga đều đặn gần như mỗi ngày ở studio. Đấy là một cái điểm khác biệt. Thường thì chị cũng tập đều nhưng tập ở nhà nó cũng khác. Và khi tập studio thì thấy mình có được năng lượng của việc tập trung với mọi người rồi, cái việc ra khỏi nhà vào đúng giờ ấy, tập đúng giờ, lại còn đi chung với cả housemate dễ thương nữa, cũng là một hoạt động bonding để gắn kết hơn với cả housemate mà ai cũng biết là ai. Rồi chị học tiếng Tây Ban Nha qua Duolingo
Đâu?
cũng từ lúc đi về đến giờ luôn. Ôi
Hola.
sắc. Si, hola.
Tại sao là Tây Ban Nha?
Bởi vì chị muốn đi Nam Mỹ. Và thật ra chị đã định học, không, chị đã học một lần rồi. Cũng học qua app và đã bỏ sau 1 tháng. Tại vì không có động lực gì và cũng không có người để tập luyện ấy.
Chu.
Đợt này thấy có động lực hơn, và ở đây thì cũng có một chị người Colombia mà có thể trao đổi ngôn ngữ văn hóa với nhau được, thì hy vọng là nó sẽ kéo dài hơn lần trước. Ít nhất là mong muốn là học trong ít nhất là 6 tháng liên tục.
Hay đó.
Nên là đấy, ngày nào cũng tập yoga, ngày nào cũng học một ít một ít. Hầu như ngày nào cũng đi biển, thì bây giờ đang mùa hè siêu đẹp, siêu đẹp, biển như một cái hồ bơi. Có nhớ năm ngoái mình đi không? Em tưởng tượng là
Nha.
1 tháng rưỡi vừa rồi là ngày nào nó cũng hồ bơi, hầu như ngày nào nó cũng hồ bơi như vậy, và ngày nào chị cũng dậy sớm ra biển,
Wow. Bơi cùng
tắm,
cá.
bơi cùng cá, còn lặn được sâu nữa, có một bạn dạy cho
Wow.
lặn rồi, có cái phao cũng không sợ. Nói chung là khi mà ở dưới nước lâu ngày thì mình sẽ có được cái sự tự tin hơn ở dưới nước ấy. Xong rồi mình cũng, cơ thể mình nó quen này, xong rồi nó sẽ tìm ra những cái cách mà để cho mình đỡ sợ và để cho mình thở, điều hòa được nhịp thở hơn ấy. Thì chị thấy là sau 1 tháng rưỡi vừa rồi thì cái khả năng mà mình bơi được xa hơn, mình có thể bơi, mà chị bơi ra xa, chỗ xa kiểu 2-3 mét ấy, thì ra cái chỗ 3 mét rồi nó sẽ có cái dây phao. Nhưng mà từ đầu ra đấy thì mình hồi xưa mình sẽ không dám, mình sẽ sợ là đứt gánh giữa đường ấy, you know, cũng phải dài đấy, phải kiểu dài hơn cái bể bơi, phải ít nhất là bằng cái bể bơi kiểu sân vận động ấy, từ đấy ra chỗ 3 mét. Thì cũng đấy, đấy là những cái mà nó trở thành routine hàng ngày, và nó thấy mình, nó làm cho mình thấy vui và có kiểu như làm được một cái gì đấy cần mẫn bền bỉ mỗi ngày là một thứ mà chị không giỏi. Gần đây có những cái đó là điểm nhấn cho cuộc sống ở Hội An vào mùa hè.
Trời hay quá.
Thôi
Em tưởng tượng
em
cái hồ bơi.
đây nhiều trường lắm. Em tưởng tượng cái hồ bơi.
Nhớ lại hồi năm ngoái bơi với cá á á mấy lần.
Chân còn nguyên một bài hát cho em mà.
Vâng.
Chị cũng chuyện tình cảm rất tốt, thấy mở
Ừ.
mang ra rất nhiều,
Ừ.
mở mang ra rất nhiều về về cách mình suy nghĩ, cách mình ứng xử, cách mình nhìn nhận về tình yêu. Và nó rộng lớn hơn, nó có sự thoải mái hơn, bớt co lại hơn. Lớn nữa chứ. Công việc cũng khá là ok. Chị trộm vía, không hiểu tình yêu mình không trộm vía công việc, kiểu sợ mất tiền hay gì. Khi mà mình thấy mình sắp hết tiền và mình nghĩ là không biết làm sao để có tiền mà năm sau đi châu Âu đây, thì tự dưng một cái dự án có tiền nó tới. Và một dự án mình đã gọi là trông đợi từ cách đây 3 tháng, thì tháng vừa rồi nó đã trở lại và người ta say yes. Chị
Có máu
không
tiếp
dám nói hả cái gì
có máu tiếp
có máu tiếp. Dự án đấy thì tiền thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà đấy là một thứ mà thật sự là nếu mà làm được ấy, thì nó sẽ là một cái, cũng là một cái, một dạng mà ước mơ thành hiện thực ấy.
em thấy mắt
Nghĩ
chị
nó sẽ
sáng lên
khó
khi nhá.
thế à? Nó sẽ khó chứ nó không không đơn giản. Năm ngoái chị có một cái dream project rất là đơn giản dễ chịu với Muji, và túi thì vẫn đang bán ở các tiệm tiệm Muji trên toàn quốc. Các bạn có thể tới và hỏi bộ sưu tập thiên nhiên giao hòa của Linh Trịnh ở các cửa hàng Muji nhé.
Quá tốt, quá tốt. Chúng ta cần phải học cách quảng cáo nhiều hơn nữa. Tập quảng cáo nhiều hơn
Đúng.
nữa.
Đúng. Thì nó sẽ không dễ, không phải là dễ mà nó không đột được như cái đó, như cái dream project năm ngoái, nhưng mà chị nghĩ là nó sẽ giúp mình học được rất nhiều và mình sẽ lớn hơn rất là nhiều trên con đường mà làm cái mình thật sự muốn. Khi nào mà có nhiều hơn thì chị sẽ chia sẻ hơn.
Ok. Hỏng.
Yeah, chắc là như vậy là cũng là đủ cho một chị. Ôi, tự thấy là wow. Mặc dù ngày qua ngày mình thấy mình ngày nào mình cũng kiểu hôm nay chưa làm được hết việc.
Bơi.
Hả?
Ngày nào mình cũng đi bơi. Tại sao mình làm được nhiều việc thế?
Điên à? Ngày nào cũng cuối ngày cũng nghĩ trời chưa làm hết việc, bao nhiêu việc nhà chưa làm, xe đạp chưa sửa, kiểu cái đồ chưa gửi, kiểu mình sẽ luôn có một cái suy nghĩ là mình chưa làm đủ ấy.
True.
Kể cả công việc hay là việc nhà hay là mối quan hệ, mình sẽ luôn cảm thấy là chưa đủ, chưa đủ. Nhưng mà một cách nào đấy khi mà mình nhìn lại 1 tháng, 2 tháng ấy, thì thật ra mình làm được rất nhiều và mình nên cho mình cái sự khen ngợi, ghi nhận nhiều hơn.
Dạo này gần đây em cũng có cái quan sát như thế. Cái từ khóa năm nay của em, chủ đề năm nay là cần mẫn. Nên là hồi nãy chị nói chữ cần mẫn á, là em cũng bị click một cái. Đúng là lúc nào mình cũng có cái để mà mình làm tiếp ấy. Kiểu to do list có cái đó xuất hiện hoài mà không gạch được. Nhưng mà đúng là em hơi sợ lúc mình nhìn lại kiểu
Sợ
em hơi
gì?
sợ cái lúc mình nhìn lại ấy.
Tại sao?
Theo em không rõ nữa, tức là Em thà em nhìn về phía trước thấy cái mình chưa hoàn thành á, thì em muốn làm tiếp. Ví dụ như em có ý tưởng viết một cái bài mà nó chưa xong ấy, thì em sẽ muốn hoàn thành nó. Nhưng nếu mà ngồi đây và điểm lại những bài em đã viết hay những cái mà em đã làm được, thì em thấy thấy kỳ kỳ sao đó.
Đúng là bởi vì mình không có thói quen đấy đấy Hải. Tức là chị thích làm việc đó nhưng mà chị nhận ra là mình chưa bao giờ làm việc đó đủ nhiều cả. Khi mà chị ngồi viết reflection, chị mới làm cách đây mấy hôm chị viết reflection thì chị mới viết lại những điều mà mình đã làm được ấy. Hiếm hiếm khi chị làm như vậy. Mặc dù mình thấy thích ấy, làm xong feel good nhưng mà chả biết tại sao mình không làm thường xuyên hơn. Chị nghĩ là nếu như mình có bạn thân mà hợp vai hay là bạn trai bạn gái hay là vợ chồng gì đó thì ví dụ 1 tháng hoặc 3 tháng một lần nên có một cái buổi mà ngồi với nhau và gọi là flex flex thì lúc đấy cảm thấy sẽ kiểu có sự đầy đủ trong cái mối quan hệ đấy, dù là tình bạn, tình yêu hay tình gì nữa.
Đúng là cái chuyện là mình nói về điều mà mình tự hào hoặc là mình đã làm được, nó cho mình cảm giác rất là êm á. Đôi khi mình quên mất cái sự êm đấy, mà mình cũng một phần nữa là mình cũng hơi ngại rớt vào cái sự êm đấy, giống như ngủ trên chiếc nệm Dunlopio không dám dậy, không thể
You
dậy.
mean my mattress?
Đúng rồi.
Ơi, ước gì chị có thể cho lại em cái tấm nệm đấy.
Sao vậy?
Vì chị đã sắp
Chị nằm
đi
chiếu
bây
với đúng không? Qua được quảng cáo tiếp nào.
nào. Khá lắm, khá lắm. Thầy giáo học thật là nhanh. Đúng các bạn ạ. Collective Son Son sắp ra bộ sưu tập chiếu mới. Vì vậy tôi đang thanh lý tấm nệm của mình nên tôi quảng cáo bất lúc cả hai luôn. Bây giờ bạn muốn một nệm hay bạn muốn một chiếu cũng có. Bây giờ phải đi inbox Linh Trịnh để biết thêm chi tiết. Nhưng mà không có cái gì free ship hết nha. Nên là suy nghĩ kỹ trước khi inbox. Đang nói gì thế nhở? Em, chị thắc mắc là tại sao em lại sợ sự êm mình như chị ấy, là một người mà rất thích sự thoải mái sung sướng. Tất nhiên chị cũng hay tự làm khổ mình với những suy nghĩ trong đầu, nhưng mà về mặt thích sướng thì như kiểu đấy, thích nằm đẹp êm với ăn ngon mặc đẹp, thích có những mối quan hệ vui vẻ nhẹ nhàng, không hay tìm đến thử thách. Tại vì chị biết có những người rất hay tìm đến thử thách cái gì khó nhất
Nghe
thì
giống
người
em á.
ta một cách nào đấy nhảy vào. Em á?
Nghe giống em á.
Thế nên em sợ sự em
Nhiều
không
khi em
quen.
cảm giác cái, đúng rồi, không quen. Nhiều khi em cảm giác cái sự khó đấy ấy, nó kéo mình về phía trước. Nó là một cái vấn đề để mình làm nó sáng tỏ.
Đúng, nhà khoa học mà tìm được những bí ẩn nào đó muốn khám phá, problem solving, giải quyết vấn đề. Còn hippie thì kiểu tôi chỉ muốn nằm trong tư thế Shavasana và tận hưởng cái cảm giác êm ái này. One love.
Hay ha. Em đang lúc mà chị nghĩ về à lúc mà chị nói về cái hình ảnh của hippie nằm vào Savasana, cái em nghĩ một cái scale lớn hơn là với cái đứa phá trái đất là phá môi trường
Cái
sống.
gì? Cái
Mấy
gì
cái
trái đất?
mấy cái đứa mà phá hoặc là nghĩ ra cái này cái nọ để là nó không thể nằm im được á. Nó không thể ngồi im được.
Ví dụ.
Em không nhớ ai nói Phật nói hay là đại khái là vấn đề xảy ra đối với con người là là không thể ngồi một chỗ, ngồi yên một chỗ trong 30 phút mà không làm gì cả.
Chị bẻ lái một chút, chị để ý thấy là em đang ở nhà mới. Chị em không còn ngồi bộ sofa ở nhà cũ nữa.
Đúng
Và tóc em
vậy,
thì đã dài ra rất nhiều.
đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Chị thấy em cắt tóc ngắn lúc nào?
Chị thấy trên hình ảnh.
Vâng. Còn em thấy chị để tóc giống hao mết.
Đúng, chị
Đúng
đã
không?
được những ảnh hưởng, chị được những ảnh hưởng rất tốt từ Housemate, nào kiểu tóc nào thích màu hồng. Thật, ở với nhau là chị nghĩ là bọn chị ảnh hưởng tốt tới nhau. Không hiểu tại sao mình phải nói là Housemate, nhưng thôi mình cứ giữ cái ẩn danh cho người ta đi. Ai biết thì cũng biết rồi mà. Nhưng mà ai không biết thì thôi, mình cũng người này chắc không thích bị gọi tên đâu, nên là housemate của chị thì rất là nói đến chuyện đất với lại đầu ấy, là một người rất là cân bằng về
Đất
ngộ
với đầu.
có ý, không có ý đó. Nghĩa là phần đầu thì nhảy số rất nhanh, tính toán rất tốt, nhưng mà chân thì vẫn chạm đất và vẫn, tức là vẫn có sự lãng mạn bay bổng, nhưng mà đồng thời nếu mà cần làm việc á thì cái việc tính toán và đi theo plan rất là tốt ấy, kiểu như gần như là type A ấy, nói là làm ấy, làm mọi
Type
thứ
A
dứt
là gì
khoát.
chị?
Có trong trong một cái chia 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 tính cách nó rất là thô sơ thì có type A và type B, và type A là những người mà như kiểu go getter, thành công trong cuộc sống, kiểu nghĩ cái gì vạch ra kế hoạch rồi làm rồi đến khi mà đạt được kế hoạch, đạt được thành công ấy, rồi khá là competitive, có tính cạnh tranh, thích giải quyết vấn đề, thường là về mặt xếp hạng hay là nổi tiếng thì sẽ hơn người khác. Còn type B và phần còn lại ví dụ như là chị tức là nói type A type B như thế nó cũng hơi đánh đồng ấy, tại một người thì sẽ có rất là nhiều mặt tính cách chứ không thể nào phân chia như vậy được. Nhưng mà tức là khi mình nói như vậy mình hiểu đấy là một người họ có quyết tâm và họ có sự rốt rẻng khi làm ấy, họ nói là làm ấy, thì chị thích cái đấy, tại vì chị thấy là cái đấy của mình nó có nhưng mà nó chưa thực sự như là mong muốn của mình. Thì khi ở với housemate của chị thì mình cũng được inspire khi thấy bạn chốt được các thứ và làm rất là rốt rẻng, rất là chắc chắn đấy.
Tô đậm năm nay vui rồi.
Vui nhưng mà khi mà housemate của chị stress lên thì cũng hơi ghê đấy em ạ. Tức là các thành viên xung quanh sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng đó. Côn hồn thì tránh xa ra, đừng có hỏi nhiều. Nhưng mà có lẽ là hôm nay nói hơi nhiều đến housemate của chị, bởi vì bọn chị có một cái cuộc tranh luận hơi khó, như kiểu là giao tiếp trắc ẩn hay làm mấy cái kiểu mấy cái buổi mà sao
Ok,
làm sao
đóng vai
nói
đồ.
lời khó hả.
Đấy là đóng vai đồ đó hả?
Không 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 đến mức như vậy, nhưng mà ý là hay, chị thấy giao tiếp trắc ẩn lại một lần nữa quảng cáo tiếp. Giao tiếp trắc ẩn là một cái khóa học nó rất là cần thiết các bạn ạ, trong cái môi trường mà mình hay phải tranh luận, hay là mình thấy mình khó làm vừa lòng người khác hay người khác khó vừa lòng mình, thì bạn nên đi học một khóa giao tiếp trắc ẩn. Trang web là gì ta? Giao tiếp trắc ẩn.vn à? Phải không ta?
Đúng
Gõ
vậy,
thử
hoặc
xem
là đất trồng người.vn.
nào. Đấy. Bạn vào trang nào cũng được. Sao hôm nay mình giỏi quảng cáo thế nhỉ? Ê, giao tiếp trắc
Bao tin rồi.
ẩn.vn không có.
Vậy đấy là trồng
Không được.
người đó.
Đã
Hoặc là
quảng cáo
Facebook.
thì phải, đã quảng cáo thì phải quảng cáo cho chót. Giao tiếp trắc ẩn.com hoặc
Ok.
đất trồng người.com, Facebook
Ok.
giao tiếp chất ẩn.
Nghe nói là tôi chụp ảnh sắp sắp khai giảng khóa mùa thu. Các bạn nhớ nhé.
Các bạn nhớ nhé. Bây giờ quay lại thì hôm nay vừa có một cuộc tranh luận nhỏ nhưng mà cũng là to, bởi vì bọn chị chả bao giờ cuộc tranh luận nhỏ từ lúc ở với nhau đến giờ. Thì cái tranh luận nó không lớn nhưng mà nó là cái lớn trong cái dynamic giữa hai người ấy. Thì đấy, sau khi mà ngồi và giải quyết cùng với nhau thì mình cũng thấy trân trọng là cả hai đều đã học giao tiếp
True
cáo. Và khi mà mình là những người kiểu như hiểu chuyện và biết lắng nghe cái phía bên kia ấy, thì cảm giác là cái mâu thuẫn nào mình cũng có thể giải quyết được. Có lẽ cái nhỏ như cái của tụi chị thì giải quyết được ngay, cái nào lớn mình cần thời gian nhiều hơn thì, nhưng mà mình với cái tinh thần là mình có trình kiến của mình nhưng mình vẫn cởi mở để lắng nghe cái ý kiến của người bên kia ấy, rồi cả hai cùng tìm cách là làm sao cho bây giờ cái điều đặt trên bàn như thế này, mình muốn A, người ta muốn B, thì cái A B là cái gì ấy, kiểu vậy ấy. Thì mình cũng không hiểu tại sao nghe có vẻ đơn giản thôi nhưng mà thực hành lại khó đến như thế. Nhưng mà khi mà mình ngồi với lại một người mà họ cũng nghe tiếng chó sủa,
có
có
mình rất
khi mà
vui
nói về
tai
mâu thuẫn thì khi mà nói về mâu thuẫn thì hẳn là phải có gọi là gì, tiếng hiệu ứng
sao
à,
effect
hiệu âm thanh.
đúng
Thì khi mà cả hai người cùng làm được cái chuyện đấy thì giải quyết xong mình thấy là mình muốn định housemate của mình.
mình muốn gì.
Mình muốn định housemate của mình bởi vì tại vì không hiểu sao chuyện nghe có vẻ đơn giản nhưng mà rất là ít khi mà làm được với nhau ấy, trong những mối quan hệ khác ấy. Mình không 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 có quá nhiều người, có lẽ là nhóm mình thì nhiều nhưng mà ngoài ra thì ngoài kia thì không có nhiều người có thể nào mà bình tĩnh ngồi xuống cùng lắng nghe nhu cầu và nghĩ xem làm thế nào để tốt cho cả hai. Thực sự là bài hát hồi xưa có bài hát của Ưng Hoàng Phúc, làm sao đây để tốt cho cả hai, hay là AXN gì đấy. Giờ mình đã hiểu rồi, đấy là một câu hỏi rất chính đáng mọi người ạ, làm sao đây để tốt cho cả hai.
Ưng Hoàng Phúc.
Em có kỷ niệm gì về Ưng Hoàng Phúc không? Hoan hoan thôi, mình không đổi chủ đề nữa. Em hãy thư giãn và nhận biết xem là em có cái gì nó nảy ra trong em.
Nhớ về mấy lần thực tập mấy tình huống giao tiếp trước ẩn, khó. Em thấy mặc dù chỉ là đóng vai thôi và tình huống nó đúng là không có gì to tát cả, nhưng thật sự đã vô cùng khó rồi. Và thực tập xong mấy tình huống đấy thì em thấy quả thật là mâu thuẫn đầy đường, kiểu sơ hở là phải mâu thuẫn.
Đúng.
Nên học được cách giải quyết để làm sao để có lợi cho cả hai là một cái làm em kiểu sáng mắt ra. Một một cái nữa em nhận thấy là sau khi thực tập xong và về lại cuộc sống bình thường, nhưng cũng có những cái kỹ năng em bị mai một đó chị. Ví dụ như kỹ năng lắng nghe. Lắng nghe bình thường thì ok, nhưng lắng nghe mà khi mình đang có cảm xúc khó và trong trực tiếp và trong cái tình huống đấy mà không phải thực tập nữa ấy, thì nó khó thiệt. Nên thỉnh thoảng em vẫn nuôi ý định là Chắc phải đi tiêm nhắc lại. Giờ tiếp cho cả.
Đúng, mình đều nên tiêm mũi nhắc lại đấy hả? Chị muốn tâm sự một chuyện buồn, mình đã nói rất nhiều chuyện vui rồi. Ôi nhưng mà vẫn có một chuyện vui nữa muốn khoe, đấy là bạn thân của chị sắp ra đây chơi với chị rồi. À lúc nãy đã khoe rồi, quên mất.
Khoe rồi, khoe nghe rồi.
Khoe thêm lần nữa. Và sau khi bạn thân của chị ra chơi với chị thì có hai người bạn mà rất yêu quý khác đã cùng dành thời gian rất nhiều với nhau ở bên Thái Lan hồi tháng 6 qua chơi với chị ngay một ngày sau khi bạn thân của chị rời đi. Wow, không biết là dịp gì đây. Mình vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy choáng váng vì sao kiểu như tự dưng dồn dập trong ngày hôm kia, hôm qua hôm kia thôi mà có quá nhiều người quan trọng quyết định là đến Hội An chơi mình. Thì cũng rất là hào hứng. Rất là hào hứng.
Máu của local, máu của người địa phương nổi lên.
Cũng không hẳn, thật ra là người địa phương này cũng nghĩ chuyện hốt, cũng thấy hơi mệt vì dạo này đang kêu bận để mà có thể tháng 9 lên đường được đi một số nơi làm một số chuyện. Bây giờ phải kiếm tiền, kêu bận. Người địa phương chưa biết làm nào để cân bằng giữa một bên là bạn mình rất yêu quý và mình muốn dẫn đi chơi, và một bên là công việc trách nhiệm mình phải làm hoàn thành mà cũng là việc mình muốn làm ấy. Sẽ luôn có một cách ở giữa.
Là nhiều khi bạn thân muốn đi chơi với
Chuẩn được cái lời khuyên này hay đấy. Chị nhận thấy có một cái trong cái thói quen của mình mà có lẽ cái này là kiểu từ đời bà đời mẹ truyền sang mình rồi, bla bla, đấy là khi mà ví dụ như khi nghe tin bạn thân sắp đến chẳng hạn, những người bạn thân thì sắp đến lập tức trong đầu mình nghĩ plan này kia, dẫn bạn đi đâu, làm gì, làm sao để bạn vui, nhà cửa phải gọn gàng hơn, để sửa cái này cái kia, mình cũng phải đẹp hơn. Nhất là khi bạn đấy là bạn kiểu con trai. Sau mình nghĩ rất là nhiều, tự dưng mình kiểu người ta còn chưa ở đây mà mình đã vơ cái trách nhiệm làm cho người ta vui vào mình rồi ấy. Và đấy là một thứ mà kiểu đã làm mẹ chị rất là kiểu mệt và stress khi có khách rồi. Mình cũng hay nói là kiểu sao mẹ phải mệt và stress như thế, vơ những cái trách nhiệm đấy vào vào mình làm gì ấy. Xong rồi có những tình huống như thế này là mình nhận ra là nếu mà mình không thư giãn và nhận biết thì mình cũng sẽ thành cái phiên bản mà mình đã rất là kiểu kiểu cằn nhằn về mẹ mình hay là bố mình kiểu vậy, gia đình của mình đấy. Xong mình sẽ tự mệt tự than, tự cảm thấy ôi tại sao nhiều việc quá, stress quá, trong khi có ai mướn mình. Đương nhiên là host thì mình muốn là treat bạn bè tử tế, nhưng có ai mướn mình là vơ cái sự trách nhiệm về cái việc người ta có enjoy cái thời gian ở đây không ấy, thì đấy cũng là một cái mà chị mình quan sát thấy 2 3 hôm trước. Khi mà đi dạy ấy, thì em có bao giờ bị vậy không hay là nó khá là rạch ròi? Sự enjoy của sinh viên là chuyện của sinh viên.
Một cú đá bóng hơi bị hay. Công nhận nhỉ,
Đúng
cái môn học, cái lớp học cũng là cái mà người giáo viên phải host. Có chứ chị, em không biết là trường công trường tư khác gì nhau không, nhưng mà em có nhu cầu muốn sinh viên thích cái buổi học, mặc dù em cũng không phải là nói gì quá nhiều, hoặc là nhưng mà em cũng muốn là mặc dù không nói nhiều, những cái hoạt động mình đưa ra cũng phải engage, cũng phải là ai cũng hăng hái tham gia chứ không phải là ngồi bấm điện thoại.
Sinh viên được bấm điện thoại trong lớp
Được, cái chữ được ở đây nó là không có nghĩa, nó không ấy nữa
ờ ừ, đúng.
rồi. Quan sát của chị làm em nhận ra đúng là người host thì có nhu cầu đấy. Nhu cầu đấy là nhu cầu gì nhỉ?
Thì cũng nghĩ là từ nữa.
Nhu cầu hài lòng với bản thân mình. Vì mình làm người khác
Không,
hài lòng.
một phần thì mình cũng thực sự muốn tất cả mọi người đều có trải nghiệm tốt mà. Tại vì đấy là cái chất lượng công việc của mình. Nó đánh giá là mình là đã làm việc đấy rất là tốt. Và tất nhiên là mình hài lòng khi mình làm tốt rồi. Chị nghĩ là nó sẽ chỉ có vấn đề khi mình quá là chìm đắm trong cái suy nghĩ là mình phải làm mọi thứ thật tốt trong tầm kiểm soát của mình, và mình vơ, tức là coi cái đấy là trách nhiệm của mình ấy, thì nó mới là hơi hơi sai. Thì bởi vì chị không biết mà mọi người khác thì sao, nhưng mà đấy thì chị thấy là đôi lúc mình sẽ hơi vơ cái đấy vào mình, xong mình tự buồn, tự stress, xong rồi sẽ đổ lỗi cho một cái gì đấy. Ví dụ nếu mà trong mối quan hệ tình cảm chẳng hạn, thì mình sẽ đổ lỗi, chị sẽ đổ lỗi cho người kia. Hồi xưa mà ngoặc hồi xưa, nhưng mà tốt nhất là không ai nên đổ lỗi cho ai, và mọi người nên ngồi xuống lắng nghe nhu cầu của nhau.
Đúng vậy. Nên biết đâu bạn thân có nhu cầu gì đó. Đúng không? Đến Hội
Chắc
An.
là phải phải hỏi lại bản thân là bản thân muốn như thế nào ấy. Mình không nên assume là bạn thân thích làm gì mình thích.
24/7 đi cùng với mình hay sao đấy. Nó cũng làm em reflect lại cái chuyện sinh viên đến với mình có nhu cầu gì.
Hay đấy, chị nghĩ đây sẽ là một chủ đề mà em có thể đào sâu thêm và tìm cách để tương tác. Chị có hai chuyện hơi hơi buồn muốn kể.
Đúng rồi, chị nói đi.
Chuyện buồn thứ nhất là chuyện bị từ chối. Thì rõ ràng là ai cũng phải trải qua chuyện bị từ chối rồi, không bị từ chối công việc thì cũng bị từ chối tình cảm. Còn cái gì để mà bị từ chối đúng không em? Ngoài công việc và tình cảm ra.
Mua đồ người ta không bán cho.
Hoặc là từ chối về mặt cộng đồng, tức là mình không được ghi nhận là một thành viên của nhóm. Thật ra với chị thì cái nỗi nỗi buồn này là mình nghĩ nhá, trong đầu mình nghĩ nhá, có thể đấy đấy là sự thật của chị thôi, chứ không phải là một sự thật gọi là bao trùm. Đấy là chị cảm ơn. Từ 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 con này là con rắn hay con gì đấy? Ok, không phải rắn. Ở quê nó thế đấy mọi chị cảm thấy là mình bị từ chối không phải là một phần của cái cộng đồng mà mình rất là yêu và mình cảm thấy rất muốn là một phần của họ, nhưng mà trong khuôn khổ của cái dự án A đó thì họ không nhận mình. Ừ, thì đấy là cái chị từ phía cá nhân mình thấy là như vậy. Đó là mặt lý trí thì mình biết là họ có rất là nhiều cái lý do khác nhau, và không 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 phải là vì mình ấy, mà vì những lý do kia mà họ đưa ra quyết định đấy, vậy như vậy. Chứ mình không phải có gì sai cả, và họ vẫn rất là yêu quý mình và họ vẫn support mình nhiều. Nhưng mà trong khuôn khổ của một dự án A mà mình rất là mong muốn được là một phần thì mình đã không được là một phần. Đấy là một nỗi buồn khá lớn. Chắc là một phần vì những người quảng giao như là chị. Cái này không trải qua nhiều lắm nên là khi trải qua thì thấy nó cũng hơi khó được mình. Chứ ví dụ có những người mà từ hồi đi học cho đến hồi đi làm rất nhiều lần không phải là một phần tập thể, có thể là họ cũng quen hơn chăng, chị cũng không biết nữa. Nhưng mà cá nhân chị mỗi lần mà chị cảm thấy mình không phải là một phần, một tập thể, mình không kết nối được ấy, thì cảm giác này nó cực kỳ khó chịu, rất là buồn. Nỗi buồn thứ hai là nỗi buồn cũng hơi liên quan đến chuyện kết nối một chút. Đấy là việc mà cái mình làm là một thứ mà xã hội chưa quen ấy. Tức là ví dụ việc mang những cái thực hành của mình vào một cái nhóm mà họ, một cái nhóm có thể gọi là giới văn phòng đi, thì nó có một cái khoảng cách rất là lớn giữa thứ mình đang thực hành, ví dụ như giao tiếp trắc ẩn hay là phương pháp vòng tròn, hay là nhận biết và thư giãn và nhận biết, những cái như vậy thì nó sẽ khá là khác với môi trường văn phòng, nhưng mà họ kiểu quan tâm đến KPI, quan tâm đến cuộc họp này dài bao lâu và mục tiêu sẽ đạt được là cái gì, liệu mọi thứ có thể ngắn hơn và trọng tâm hơn và giải quyết được nhanh gọn hơn không. Và hai cái này thì khi gặp nhau thì nó sẽ có một cái sự tranh luận rồi. Và mình thì thực lòng là mình rất muốn, hai bên cũng thực lòng rất muốn chứ không phải mỗi bên mình. Mình thì biết là khi mà họ có những cái công cụ này ấy, thì cái công việc nó sẽ trôi chảy và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhưng mà cái đấy không thể đếm được bằng một hai cuộc họp, thậm chí là cũng không thể đếm được bằng một năm. Thế cái khó là như vậy. Tức là mình biết là nó có thể, nhưng mà nó cần thời gian, cần cái sự lắng nghe của hai bên và sự cho phép để dành thời gian cho nhau. Còn về phía họ thì họ thật sự là rất muốn cái công việc này hiệu quả và mọi người tốn ít thời gian nhất có thể cho cái chuyện họp hành hay là chuyện phải bàn một cái gì đó. Họ một công việc là trôi chảy, rất mong muốn, rất là chính đáng đúng không? Thì rõ ràng là họ thấy kiểu mấy cái rườm rà này kiểu không giúp ích gì cho cái công việc hiện tại cả, mà nó lại còn khó nói nữa cơ. Tức là một phần resistance là về chuyện là không giúp ích cho công việc, cái phần thứ hai là cái này thì họ có thể là họ chưa công nhận, nhưng mà nó là những cái vấn đề mà bình thường mình ngại mình không nói được, bao giờ tự dưng bây giờ bắt nói ra chả biết nói gì ấy. Đó. Thì có một cái nỗi buồn của việc là mình đang làm cái việc nó khó, thế là mang một thứ hơi kỳ khôi để giới thiệu cho một cái nhóm người mà họ chưa quen, nhưng mình biết là nó sẽ giúp họ, nhưng mà đang gặp một chút resistance từ cả trong nội bộ của mình lẫn như giữa bên mình và bên họ. Dạ, em xin phép.
Em nghe thấy cả hai nỗi buồn đều có một cái theme chung nhỉ, là cái chuyện tôi và chúng ta, hoặc là ta và chúng tôi, hoặc là bạn và chúng tôi, rất là đều là tập thể, đều là một cái nhóm và chị ở đầu bên kia của cái nhóm đấy. Mà đều đang ở trạng thái là không được chấp nhận.
Wow, quý vị các bạn, tôi không ngờ đến phút thứ 27 thì cảm giác xu hướng đã trở thành một buổi
Em chỉ nghe xong rồi hiểu sao thì nói vậy thôi.
the way là sau lúc mà Hải tiếp tục đang ngẫm nghĩ, lắng nghe ngẫm nghĩ và cảm nhận biết thì đây là một cái phương pháp của Theory U. Tôi chỉ đang cố gắng giống scientist hơn một chút mà đang cho khán thính giả một chút background về thứ mà chúng tôi đang thực hành. Thì Theory U là một cái theory được Otto Schramm phát triển lên. Tất nhiên là ông ấy không nghĩ ra một mình, nhưng mà sau khi mà quan sát và chắc là thực hành rất là nhiều về chuyện lắng nghe và điều phối và làm diễn giả, thì ông ấy đã khái quát một khái niệm là theory U. Chỉ vì chữ U đấy, nó là chữ U tại vì chữ U là một chữ mà mình đi cái nét từ trên xuống dưới, mình đi vòng cung ở phía dưới, sau đấy mình cho nó lên, mình hất lên lại, đúng không? Mọi người thử viết chữ U ra xem nào. Chữ U viết hoa. Thì nó thể hiện cái sự là lắng nghe có nhiều lớp lắng nghe khác nhau. Ban đầu mình chỉ nghe cái thông tin ở trên bề mặt thôi. Ví dụ là Linh nói là ồ, đang rất là buồn bởi vì mọi người không chấp nhận cách của mình, thì thông tin là Linh rất buồn vì mọi người chưa chấp nhận cách của mình. Nhưng mà mình càng xuống sâu về cái chữ U thì mình sẽ nghe thấy là, ví dụ như lúc nãy Hải nghe thấy có một cái theme chung, thì đấy là sâu hơn một lớp. Và sâu hơn nữa thì sẽ là nghe thấy cảm xúc của Linh, và sâu hơn nữa là nghe thấy nhu cầu của Linh. Thì từ những cái sâu đó mình xuống đáy của chữ U rồi thì mình bắt đầu đi lên, nghĩa là mình mới xem là mình nên nói gì. À, mình nói là mình nghe được cái gì, xong rồi hai người sẽ đá qua đá lại như thế nào tiếp, rồi cái cao nhất thì mới là có giải pháp hay không ấy. Thì không biết Hải có biết cái này trước đây chưa?
Khi đi học nhận thức chắc ẩn thì em mới biết. Em mới biết là người ta ứng dụng TGV vào nghe ngóng. Trước đó em học theory U nhưng mà em không hiểu lắm. Cảm ơn chị Linh đã recap. Cảm xúc, nghe cảm xúc bao giờ cũng khó với em á. Một phần là vì cảm với một phần là diễn tả lại cái cảm xúc đấy. Nhiều khi em không dám đoán ấy, nhiều khi sợ sai.
Thế thì để chị thêm vào một cái ý của Theory U, và đấy cũng là một cái mà lúc nãy chị kiểu nói theo cách hiểu của mình và theo trí nhớ nên nó chưa chuẩn xác, thì bây giờ đang Wikipedia thì cái đoạn mà mình lắng nghe về mặt nhu cầu và cảm xúc ấy, nó mới nằm ở cái tầng thứ ba thôi. Cái tầng thứ tư ấy, cái tầng thứ tư là cái tầng dưới cùng ấy, của đáy của chữ U ấy, là người ta dùng chữ là letting go. Buông bỏ, nghĩa là theo theo ý hiểu của chị là mình nghe được những cái kia rồi, nhưng mà sau đấy mình sẽ bỏ hết những cái định nghĩa, ngữ nghĩa của nó đi ấy, kể cả cái chuyện là nghe sâu đến nhu cầu cảm xúc, những thứ mà in between words, những thứ mà mình không nói nhưng mình cảm được ấy. Thì đến cái đáy dưới cùng là ok, nhắm mắt vào bây giờ, thư giãn và nhận biết và để cho mọi thứ nó flow, chứ mình không nghĩ là mình phải làm gì nữa. Thì lúc đấy mình sẽ ở trong một cái trạng thái mà người ta gọi là present sync, là mình kết nối được với cái nguồn ấy. Cái nguồn đấy có thể là cái năng lượng giữa hai người, có thể là cái năng lượng của cái được nói cái gì đó. Nhưng mà khi mà thực hành thì chị hiểu đây là cái năng lượng mà khi ví dụ mình ngồi với nhau ấy, giữa hai đứa mình sẽ share một cái, từ những thứ mình nói và cái sự có mặt đấy, mình sẽ share chung một cái bầu không khí ấy. Thì cái letting go ở đây là để mình quên đi về mặt ngữ nghĩa biểu đạt, và mình sẽ, ví dụ như mình sẽ im lặng chẳng hạn, thì mình sẽ nghe được cái bầu không khí giữa hai người đấy. Thì từ cái bầu không khí giữa hai người đó thì mình mới bắt đầu lên là những cái đoạn là để cho mọi thứ đến, và xong rồi bắt đầu nói ra những cái mình cảm nhận thấy, sau đó mới là phần hành động như thế nào. Wow, một ngày mà thực hành được cái này một lần cũng là ghê rồi,
Đúng.
mồ hôi hột rồi.
Cái nào mà có hình chữ U cũng khó nha chị. Yoga hình cầu là khó.
Có
Cũng
trong
uốn
khoa
uốn
học có
cong
cái gì
cong.
u mà khó không? U ở trong vật lý là gì?
Bình thông nhau.
Cũng hơi khó với chị. Cũng là một bài toán hơi nâng cao với tôi.
Michael. Anyway, trên chuyện buồn của chị em nghe thấy cái nỗi buồn về bị từ chối. Nỗi buồn về chuyện hy vọng mình có thể đem lại cái gì đó cho cái tổ chức, cho cái tập thể, cho cái cộng đồng kia. Em không biết có nghe được cái em không biết là có đúng không, nhưng mà không biết có tí hờn giận nào không, cha chúng mày không không nghe
Cũng
tao.
cũng hơi
À.
giận thì giận mà thương thì thương. Ok, chị nghĩ là việc kể ra xong rồi được người ta nghe, xong rồi người ta lại còn nói lại cái người ta nghe được, đã là một thứ rất là ngon ngon lành của tình bạn rồi.
Làm em nghĩ tới nếu mà tình mẫu tử thì chuẩn bị sẽ cho lời khuyên. Kệ chúng đi, không có để có
Họ là tình bạn của những năm chưa biết đến giao tiếp chất ẩn và phương pháp vòng tròn và series U và chánh niệm nhận biết thực tại, thì mình cũng nói như vậy thôi. Trời ơi, hôm nay xin lỗi độc giả mà cảm giác như một buổi quảng cáo về những cái phương pháp này, mặc dù tụi tôi cũng có ý đấy thật nhưng mà tụi tôi cũng không cố tình.
Nếu chị Linh chia sẻ một chuyện buồn thì em chia sẻ một bài học mà em học được. Đó là bài học là em chưa chắc em học được không nha. Em chưa làm bài test, nhưng mà bài học về boundaries, về gọi là gì? Ranh giới à?
Mình đối.
Về chuyện nói có nói không, về chuyện ranh giới giữa các mối quan hệ, về chuyện tôn trọng cái ranh giới của mình, vì nếu không tôn trọng thì chuyện gì sẽ xảy ra, mình sẽ mệt sau đó. Hoặc là nếu mà lỡ đạp phải ranh giới của người khác thì mình sẽ thấy thế nào, người ta sẽ thấy thế nào, đe dọa ra như thế nào. Cái khó nhất là dò ra cái ranh giới đấy, nếu nó không được truyền thông, truyền đạt cho mình biết. Xong rồi có cái thể loại mà kiểu lỡ dẫm một lần vào ranh giới. Nhưng mình không biết chắc là có phải ranh giới không, mình dẫm thêm vài lần nữa. Ouch.
Em đã làm thế đúng không?
Em tò mò. Test. Nói chứ em đã không từ điển cho em đã không có từ ranh giới đấy với các mối quan hệ rồi, hay với mình, hay với người thân quen thứ á. Cho tới khi em nhận thấy là ồ, người ta có quyền đó, người ta có quyền có ranh giới của người ta, và hình như mình cũng nên có và mình cũng cần có, mà mình cũng có, chỉ mình không biết.
Nghe em nói mà chị chột dạ. Tại vì ngày mai đang nghĩ một chuyện là không biết mình có đang tự đạp vào ranh giới của mình không, ý là mình làm như vậy mình có mệt hay không ấy. Khó ha, dù là ranh giới của mình hay là ranh giới mình và người khác ấy.
True.
Nhưng mà Brené Brown có một câu là những người mà có tâm từ lớn nhất lại là những người có ranh giới thép. Và với quan sát của chị về những người, chị biết là họ rất là có tâm lành và họ giúp được rất nhiều người ấy. Thì đúng là họ có ranh giới rất là rõ ràng.
Vậy hả?
Bởi vì họ chỉ có thể bảo toàn được năng lượng và lắng nghe sâu và hiện diện tốt với những người họ ở cạnh khi mà họ có đủ năng lượng, đúng không? Mà để em có đủ năng lượng được thì em phải có ranh giới chứ. Những cái người mà người khác hay tìm đến mà không cẩn thận thì họ sẽ bị kiệt sức, giống như là y bác sĩ này kia ấy. Là những người mà không thật sự là khó mà có ranh giới giữa họ, thế là self care và công việc ấy, là họ sẽ bị burnout rồi họ bị bệnh nhiều các kiểu. Còn những người mà với chị là compassionate đấy, chị dịch từ tâm từ, chị cũng không biết có từ khác hay không, thật ra họ rất là rõ ràng về lúc nào họ có thể cho mình thời gian và cho thì họ hiện diện hẳn đấy, hay là lúc nào không, lúc nào chưa được.
Họ là những người chơi ra chơi, học ra học.
Nhưng mà collective function thì chỉ tiêu lại là vừa làm vừa chơi. Thì đấy, chị mà bây giờ mang cái vừa làm vừa chơi đấy vào khối doanh nghiệp là một thứ mà khó.
Em
Nhưng nó
đồng
thật
cảm cái
sự
sự
là
khó đấy.
nó thật sự là điều mình muốn chia sẻ đúng không? Ví dụ chuyện bản thân mình thu cái podcast mà chưa biết có lên sóng hay không này, nó cũng tôi có một phần là chị em nói chuyện update, và đây là một cách vui hơn, hiệu quả hơn của việc là chỉ gọi nhau nói chuyện khơi khơi ấy. Nó một phần thì ví dụ như là mình share cái này thật thì rõ ràng là mình cũng đang đưa ra thêm thông tin và chia sẻ với mọi người về cái mà mình thấy tốt và hay để nhiều người biết hơn.
Em lần này mình gọi có video, em quan sát được cái cử chỉ của chị ấy. Kiểu rất giống trẻ con đấy, kiểu thay đổi tư thế liên tục này, rồi giữa chân giữa tay này, rồi như đi chơi.
Đi chơi đâu mà đi chơi, lấy sạc điện thoại, lấy sạc máy tính.
Nhưng ý là chị đang cố gắng đả thông kinh mạch khí huyết rồi các thứ đó.
Còn đây này.
Ôi nha,
Ôi đây là
cái tóc kìa, cái tóc y chang.
còn đây là cái áo gọi là gì, khi mà em có một cái món đồ mà khi mà mình cảm thấy mệt hay mình cảm thấy khó chịu mình sẽ mặc nó, thì đây là cái áo đấy của chị, là chiếc áo comfort. Đúng, chị công nhận mình là đứa có rất nhiều cái nét, có cái tính của trẻ con, nhưng mà chị không chơi được với con nít. Có lẽ là kiểu vì chị là một đứa con nít, kiểu như là tao quá ngầu cho tụi mày. Ê, nhưng mà một phần là đã thông kinh mạch thật, bởi vì đây đây xin giới thiệu với các bạn là một quả bóng cao su giãn cơ, là một sản phẩm khác ở trong cái chương trình podcast này mà tôi muốn quảng cáo. Cái này tôi không nhận được tiền nha, lên Shopee tự kiếm nha. Nhưng mà chị thấy là sau khi mà đấy, gần đây lại nhận được thêm một lời comment là kiểu mày quá nhiều ở trên đầu, mình nghĩ đến chuyện mà ôi cứ học hành ngồi máy tính này mình phải làm thế nào, thì chị đã tìm cách khác nhau để có thể vận động được cơ thể trong lúc mà mình ngồi Zoom call học hành ấy. Đã có những cuộc thì ví dụ mình không phải bật cam chẳng hạn, hay là mình bật nhưng mà lại với những người mình thân, thì mình có thể vận động. Nhưng lúc đấy là những lúc mà em thấy chị mặt chị là
Ok.
chị đang lăn
Ok.
và nó rất đau nhưng mà ướt đã. Em cũng nên mua một quả đi thầy
Em
giáo ạ.
có một quả bóng massage, nhưng mà nó là dạng dùng tay xong chà 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 chà
Đấy, chị có mấy cái cơ, chị có mấy công cụ cơ, có một cái
gì
để chà mặt nữa, cái đá bằng đá, có một cái bằng gỗ, một cái bằng cao su, bộ kit cho dân văn phòng hoặc freelancer.
nhiều khi mình bán này dễ hơn đấy chị, dễ hơn là bán ra tiếp trước ạ.
Đúng đúng, cái này là kiểu như là ta ghét được nhiều người nè. Merchandise của bọn mình, của cái podcast này, sẽ là một bộ kit cho dân văn phòng, bao gồm một quả bóng cao su giãn cơ, một miếng đá massage mặt cho các chị em trẻ lâu, và một
Miếng
cái
bằng gỗ,
và một miếng bằng gỗ.
nhưng bán chính vẫn là sản phẩm ra thế chứ.
Kiểu như là trong, tức là mọi người mua cái gói này xong rồi sẽ có kiểu cả một cái tờ brochure với tiếp chắc ẩn đính kèm ở trong cái gói này. Mà đấy, em có thấy là khi mà mình làm người lớn xong rồi mình cứ nghĩ là mình phải ngồi yên, xong rồi mình phải nghiêm túc, rồi nó mới dẫn đến bao nhiêu là vấn đề. Mình cần phải có một chỗ nào đấy để xả ra. Tại vì con người ấy, khi mình train lại hồi xưa, con người đâu ngồi yên. Kể khi mình săn cái gì thì mình săn cái gì thì mình sẽ rất là yên, nhưng mà mình tập trung là để mình target cái gì đó. Thế xong mình sẽ đi bộ tiếp, hoặc mình sẽ hò reo, mình săn được con mồi mình hò reo, mình hú hét gọi mọi người qua khiêng cùng. Rồi mình đi bộ các kiểu, chứ mình đâu có ngồi yên và tỏ ra là một người rất hiểu chuyện đâu.
Và đôi lúc em nghĩ về cái so sánh đấy á chị, xong em nhận ra một điều là thực ra tuổi thọ người hồi xưa thấp hơn mình. Mình ngồi yên một chỗ là mình tránh được khá khá
Đúng,
cái sự nguy hiểm.
cũng đúng, cũng đúng. Những đứa như chị là hay tự đưa mình vào các cái tình thế hơi khó.
Nên là ước gì có một cái phong cách sống, một cái lifestyle nào đấy mà nó phối hợp cả hai, kiểu làm PhD xong đi dạy contact improv. Chúng tôi đang nói về
Chúng tôi đã nói
là
một
cả hai
người
chúng
bạn
tôi
không. Ê, chị quên mất chiếc podcast này quá nhiều nội dung. By the way, chị đã bắt đầu hướng dẫn contact improvisation ở Hội An à. Đấy là một điểm điểm nhấn lớn nhất của cái thời gian vừa rồi mà không hiểu sao lại quên kể.
True.
Đấy là cái cách mà đang cân bằng lại giữa chuyện phải ngồi làm việc nhiều, là mình phải chuyển động nhiều và lại còn được chia sẻ cái môn đấy với mọi người thì đúng là việc cần làm trong đời rồi, lại còn được tiền nữa chứ. Chị chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện mình đi dạy cái đấy mình sẽ có tiền, sau lúc được mọi người trả tiền kiểu em sao.
Không, cái môn đó là cái môn dân phòng phòng cần. Chị đã tìm thấy sản phẩm rồi đó.
Nhưng mà lại 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 gặp phải vấp phải cái nỗi buồn kia nhá. Đấy là cái này quá dị, cái này quá kỳ khôi. Cho nên nó phải làm sao mà được như quả bóng giãn cơ này. Mọi người lên Shopee là thấy, nhìn là biết đó. Nói chung
Một cái
là
nghề đấy
vui.
hợp với chị mà. À, em phải công
Nghề
nhận nha, là những ngày mà mình còn là housemate á, chị inspire em về cái chuyện di chuyển nhiều. Em ngồi đậm đậy thường xuyên.
Em mấy lần trước đúng là mình thu âm mà mình không có nhìn nhau được, đúng không?
Hạn chế, hạn chế.
Như này hay này. Ý là không nhìn vào màn hình thì cũng tốt, nhưng mà kiểu có cảm giác là có kết nối hơn ấy. Nhìn thấy biểu cảm xuống mặt rồi. Lúc nào chị cũng đang đợi em có sắp hát không?
Ở Hội An quen rồi, thấy cầm cái mic đã hát rồi.
Đề tập này cũng hay đấy. Em thấy nào?
Em thấy nó promising mà. Kiểu tụi mình á, hai đứa tụi mình mà đứng chung một chỗ á, thì cái bầu không khí em thấy nó cũng nhộn nhộn á, cũng vui vui.
Nhộn mà. Như kiểu là
À không.
em, con người podcast của em là có hai cái trước khi táo rụng, chị nghĩ là nó vẫn có cái phần nào đó vẫn rất là nhộn, vẫn rất là em, nhưng mà dù sao thì trong cái podcast đấy mình cũng cần phải có nhiều nội dung khoa học hơn và nó cũng phải có một cái quy chuẩn nhất định ấy. Nhưng cái này nó không có quy chuẩn gì hết, nó giống như là một nhân cách khác.
Hôm bữa có một bạn là thính giả request xin em cái link để nghe podcast này lại lần nữa.
Có cái nào hả em?
Cái tập Pack
Sao bạn ấy biết?
tại vì bạn ấy nghe rồi, bạn ấy là người chúng ta cũng biết, bạn ấy chụp hình đẹp.
Ok. Trong tập này có quá nhiều người chúng ta biết và chúng ta đã làm kiểu rất tốt cái việc ẩn danh cho mọi người.
Check out thì
Là chị muốn hát một bài. Em muốn check out xong rồi hát rồi chào nhau không hay sao?
ok chị. Em xin check out là em rất thích nói chuyện với chị. nói chuyện với chị Linh. Em cảm thấy chị đã thông kinh mạch về cả mặt cơ thể về mặt đầu óc của em, kiểu các chiều kích ấy nó được nới rộng hơn một cách rất là nhẹ nhàng, hài hước.
Cái đó là cái chúng ta không hiểu khi nói chuyện với nhau.
À, em cũng nghe được cái update về cuộc đời của chị gần đây, à, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn. Chuyện vui thì em rất chúc mừng, chuyện buồn thì em đồng cảm. Em hiểu được cái đó, cái khó khăn đó. Và em nhớ cái cảm giác này, cái cảm giác hội thoại như thế này. Thoại mà thành hội luôn là biết rồi. Festival.
Hội thoại, cái hội thoại. Cảm giác nghe Hải nói check out như được ăn một món tráng miệng ngon, như kiểu là pha liệu rất là mát. Mát lòng mát dạ. Chị cũng nói, chị cảm một cái ý tương tự, đấy là lúc mà bắt đầu sửa chị rất là buồn ngủ, hôm nay dậy sớm rồi không được ngủ trưa, rồi cũng phải làm việc suy nghĩ các thứ, nhưng mà nói xong thì bây giờ thì nhắm mắt vào thì vẫn buồn ngủ, nhưng mà thứ nhất là giờ thì đến giờ đi ngủ rồi. Mình sắp được tại nguyện, thỏa nguyện, và cái thứ hai là mình không còn cái cảm giác nó bị kiểu ý ấy, kiểu lúc nãy là chị cố chị ngồi làm việc trước khi nói chuyện với em ấy, nhưng mình phải cố ấy. Nên là có một cái sự ý nào đó ấy, hay là sự bất mãn trong cơ thể của mình ấy. Nhưng mà bây giờ thì đúng là nó được thông suốt, kiểu như là mình được nạp năng lượng này, mình cảm thấy vui, cảm thấy được nghe và được nghe chia sẻ và được đồng cảm, được cười nhiều nữa. Chị nhận ra là cái này có lẽ là mình nên nói trong tập sau, đó là về chuyện sức khỏe và chuyện làm sao để khỏe ấy. Thì chủ đề hay quá làm gì ạ. Thì cái cách mà một trong những cách mà ai cũng biết để khỏe lên đấy là cười nhiều với những người khác. Cười nhiều một mình thì không biết là có khỏe lên hay không, nhưng mà cười nhiều với người khác, nhiều người khác thì chị chắc chắn là một trong những cách làm cho mình khỏe lên. Vui ra đấy, đấy là cảm giác hiện tại bây giờ, và có lẽ là không nói nhiều nữa mà sẽ tiếp tục để cho nhau được cười khi nghe một bài hát. À, có một lưu ý nữa cho khán thính giả, đấy là khi mà tự dưng thấy khoảng lặng bất thường thì lúc đó bạn biết là lúc mà để thư giãn và nhận biết đấy.
Quá hay.
Mình quy ước với nhau như thế nhá, bây giờ cứ kiểu sau này cứ có những cái podcast nào mà thấy tự dưng có một khoảng lặng bất thường thì các bạn hãy nhắm mắt vào, thư giãn, xong rồi nhận biết bên trong cơ thể của mình nào, hay là nhận biết bàn chân của mình ở trên sàn, hoặc nhận biết cái mông của mình đang ngồi, hay là nhận biết chỗ nào mệt kiểu như vậy, hoặc là nhận biết hơi thở. Thì đấy là cách mà chúng tôi đã dành những khoảng lặng bất thường để với nhau. Ok. À, cũng liên quan đấy. Đây là bài hát mà chị đã tặng sinh nhật một người bạn vào tháng trước à? Và tự hát tặng mình vào tháng trước. Bài này chắc là nhiều người biết nên là tôi xin bắt đầu luôn.
trăm năm sau, những ưu phiền kia sẽ về đâu. Biết cuộc đời mình phù du lắm em ơi. Và ngày hôm qua em vui cả, chớ sao hôm nay em buồn bã. Có sao đâu, rồi sẽ qua thôi, có sao đâu. Và rồi nắng gió trong cuộc đời, thời gian em biết đấy. Có sao đâu, em đôi mươi em có thấy. Em có trong tay, em với hôm nay. Chỉ một lần mà này có biết, khi mình cười em dạng người nhiều trông thấy. Trái đất đây như khi xưa trăm năm quay, nhưng đến hôm nay vui vì có em trong đời này. Và này em ơi, không bao lâu những chuyến tàu đưa ta về nhau. Bắt chuyến đầu hãy đợi nhau để bắt chuyến sau. Cuộc đời này vui bao nhiêu đâu, có đôi câu em ơi thôi đừng giận nhau. Khóc cho sâu và cười cho lâu. Và rồi nắng gió trong cuộc đời, theo thời gian em biết đấy. Có sao đâu, em đôi mươi em có thấy. Em có trong tay, em với hôm nay. Chỉ một lần mà này có biết, khi mình cười em dạng người yêu trông thấy. Trái đất này như khi xưa trăm năm quay, nhưng đến hôm nay vui vì có em trong đời này. Vui vì có em trong đời này. Vui vì có em trong đời này.